Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết với tựa đề Nhân quyền sát Tết 2017, vừa thả vừa siết của blogger Phạm Chí Dũng. Sau đó là một điểm qua top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Những người tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ tại thủ đô Washington đã bắt đầu di chuyển về hướng Tòa Bạch Ốc sau một cuộc tập họp kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ. Các đám đông hò reo để hưởng ứng các diễn giả, gồm các ngôi sao trong ngành truyền thông và các nhà đấu tranh cho nữ quyền. Một rừng mũ màu hồng từ địa điểm tập họp ở góc đường số 3 và đại lộ Independence đã túa ra khắp mọi hướng. Các phóng viên VOA có mặt tại hiện trường tường thuật rằng đại lộ Independence đông kín người cho mãi tới đường số 14 và đám đông lan rộng về hướng bắc từ địa điểm này. Ban tổ chức nói họ dự kiến nửa triệu người tham gia cuộc tuần hành mà theo ấn định sẽ kết thúc tại Tòa Bạch Ốc. Quan sát đám đông hôm nay, đạo diễn Michael Moore nói, bất kể mục tiêu của cuộc tuần hành là gì, thì chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu đó. Bà Gloria Steinem, biểu tượng của phong trào nữ quyền, nói với đám đông, đôi khi chúng ta phải dấn thân để khẳng định những niềm tin của chính mình. Đôi khi ngồi nhà viết email rồi bấm vào nút send để gửi đi là không đủ. Trước đó, phát biểu trước đám đông, nữ diễn viên gốc Latin America Ferreira tuyên bố, chúng ta là nước Mỹ và chúng ta sẽ không thay đổi từ một quốc gia của di dân thành một quốc gia của sự ngu dốt. Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump. Mục đích là để phản đối các chính sách của Tổng thống Trump và binh vực các quyền của phụ nữ. Tới 11 giờ sáng, 275.000 người đã sử dụng hệ thống xe điện ngầm. So với cùng thời điểm này hôm qua, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump, chỉ có 193.000 người đi xe điện ngầm. Các giới chức thành phố cho biết là ngoài ra còn có 1.800 xe buýt thường hoạt động ở các vùng ngoại ô đã đăng ký xin sử dụng bãi đỗ xe trong nội ô thành phố hôm thứ Bảy. Điều đó có nghĩa là có tới 100.000 người đã tới được trung tâm thành phố bằng xe buýt. Trong bài diễn văn nhậm chức hôm qua, Tổng thống Trump cam kết sẽ lãnh đạo một chính phủ dựa trên ý dân. Ông tuyên bố, chúng ta không chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực từ chính quyền này sang chính quyền khác hay từ đảng này sang đảng khác, mà chúng ta chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington sang cho nhân dân Mỹ. Ông nói thêm rằng ngày hôm nay là ngày của tất cả những người hiện diện ở đây và của tất cả mọi người đang theo dõi từ khắp nơi trên nước Mỹ. Ông nói, hôm nay là ngày của quý vị, đây là lễ ăn mừng của quý vị. Đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là đất nước của quý vị. Tuyên bố đó dường như không thuyết phục được những người biểu tình. Đông đảo tập họp lại ngày hôm nay để phản đối nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ. Ban tổ chức cho biết 673 cuộc tuần hành tương tự đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ tại các thành phố lớn như New York, San Francisco và Boston. Nhiều thành phố lớn khác của thế giới cũng tổ chức tuần hành để tỏ tình đoàn kết. Tại London, khoảng 200 thành viên của những tổ chức đấu tranh tập trung tại 9 cây cầu dọc theo sông Thames vào sáng sớm hôm 20 tháng Giêng. Họ dương các biểu ngữ với những thông điệp như xây cầu không xây tường hay đoàn kết chống sự sợ hãi người Hồi giáo. Tại Manila, thủ đô của Philippines, hàng trăm người biểu tình do các nhà hoạt động cánh tả dẫn đầu tuần hành đến Tòa đại sứ Mỹ, yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte phải cảnh giác đối với ông Trump và duy trì chính sách đối ngoại độc lập trong các quan hệ với Mỹ. Hô to khẩu hiệu chuất phế ông Trump, những người biểu tình đốt quốc kỳ Mỹ gần tòa đại sứ và đòi Mỹ rút binh sĩ và căn cứ quân sự ra khỏi Philippines. Trước đó tại Sri Lanka, một nhóm nhỏ nhưng ồn ào tụ tập bên ngoài tòa đại sứ Mỹ, mang biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu, lên án những phát biểu của ông Trump về vấn đề môi trường, về chiến tranh và di dân. Cảnh sát tăng cường an ninh bên ngoài đại sứ Mỹ ở Colombo. Mặt khác, cũng có nhiều người tán thành ông Trump. Một tổ chức Ấn Độ giáo cánh hữu trong tuần cho biết là sẵn sàng chia vui cùng với ông Trump trong lễ đăng quang của ông. Họ mô tả nhà lãnh đạo mới của Mỹ là ông vua của thế giới. Tại Budapest, những người ủng hộ Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary mở tiệc mừng hôm thứ Sáu để chia vui với lễ nhậm chức của ông Trump. Là nhà lãnh đạo duy nhất của EU ủng hộ chính sách di dân của ông Trump, ông Orbán đã đặt Hungary lên tuyến đầu của phong trào cực lực chống di dân tại châu Âu trong cuộc khủng hoảng di dân trong hai năm 2015 và 2016. Hội Ân xá Quốc tế cũng ra thông báo vào lúc ông Trump đang chuẩn bị vào Tòa Bạch Ốc và cảnh báo rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể đánh dấu một sự thụt lùi trong cuộc đấu tranh cam go vì tự do tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Tại Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vài trăm người, hầu hết là những người Mỹ sống ở nước ngoài, biểu tình chống Tổng thống tân cử Donald Trump vài giờ trước khi ông tuyên thệ nhậm chức ở Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bỏ một phần thời giờ trong ngày làm việc đầu tiên hôm thứ Bảy 21 tháng Giêng để đến thăm cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA, một trong những cơ quan tình báo Mỹ mà ông đã có bất đồng trong thời gian qua. Chuyến thăm đã được người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer xác nhận trên trang Twitter hôm nay. Ông Trump trong thời gian gần đây đã chỉ trích CIA và các cơ quan tình báo khác về tuyên bố của họ liên quan tới vụ tin tặc do Nga thực hiện. Trong mấy tuần qua, ông Trump cáo buộc CIA là làm lộ một hồ sơ chưa được kiểm chứng. Theo đó, Nga nắm trong tay những thông tin nhạy cảm do họ thu thập được để có thể sử dụng nhằm chi phối ông Trump. Ông Trump đến thăm cơ quan tình báo trung ương sau khi các dân biểu đảng Dân Chủ trong Quốc hội trì hoãn tới hôm thứ Hai tiến trình chuẩn thuận dân biểu Mike Pompeo, người được ông Trump đề cử vào chức giám đốc CIA. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã lên án cố gắng của các thành viên của Đảng Dân Chủ, nói rằng làm như vậy là khiến cho CIA lâm vào tình trạng không có lãnh đạo vào cuối tuần này. Trước khi đi thăm CIA, Tổng thống Mỹ mới nhậm chức đã đến dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ quốc gia cùng với gia đình và Phó Tổng thống Mike Pence cùng phu nhân là Karen. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 45, ông Donald Trump đã ký các văn kiện đầu tiên chính thức chuẩn nhận ông là Tổng Tư lệnh của Quân lực Hoa Kỳ. Theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer, ông Trump đã ký một dự luật cho phép tướng hồi hưu James Mattis nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Trong các tin khác đáng chú ý, một quả bom có sức công phá lớn đã phát nổ tại một khu chợ ở Tây Bắc Pakistan hôm thứ Bảy 21 tháng 1, giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương hơn 40 người khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, nhân quyền sát Tết 2017, vừa thả vừa siết là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng năm 2017, tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được công an Việt Nam thả trước thời hạn án tù nhưng là để sang Pháp chữa bệnh. Ông Diệu bị kết án tù 13 năm và mới thụ án được 5 năm, tức là còn đến 8 năm nữa mới hết án. Cũng vào dịp Tết năm 2014, người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu ở tù Cộng sản đến 37 năm xuyên suốt từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 được trả tự do nhờ một chiến dịch vận động không mệt mỏi của gia đình ông và nhiều tổ chức quốc tế. Cả hai ông Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Hữu Cầu đều bị kết tội phản động không thua gì nhau. Nếu ông Nguyễn Hữu Cầu là cựu đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì ông Đặng Xuân Diệu được xem là một thành viên của Đảng Chính trị Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Cộng sản Việt Nam căm thù thâm căn cố đế. Mới hồi tháng 10 năm 2016, Bộ Công an Việt Nam còn ra một thông báo không số, không chữ ký, lời lẽ rất kiên định, khẳng định Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Nhưng thứ Sáu ngày 13 lại ứng với vận xui xẻo khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Sài Gòn vào tháng Giêng năm 2017, trùng với thời điểm mà Bộ Công an tống xuất Đặng Xuân Diệu sang Pháp. 7 tháng sau vụ Công an Việt Nam thẳng tay chặn khách mời của Tổng thống Barack Obama khi ông đến Hà Nội, đến lượt Ngoại trưởng của Obama cũng lâm vào tình trạng tương tự. Một số khách mời của Ngoại trưởng John Kerry, trong đó có luật sư Lê Công Định, đã bị Công an TP.HCM bao vây và cấm ra khỏi nhà. Hình ảnh này rất tương đồng với thói Công an ngăn chặn các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam tiếp xúc với những phái đoàn quốc tế trước đây. Không chỉ khách mời của John Kerry, mà cả khách mời Lê Văn Sóc, Phật giáo Hòa Hảo và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành, của ông Sapersian, đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng bị Công an ngăn chặn bất hợp pháp. Chính phủ Mỹ thêm một lần nữa bị đàn áp nhân quyền ngay tại quốc gia mà nói như đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, quan hệ Việt-Mỹ chưa bao giờ sáng sủa như lúc này và không có gì là không thể. Quả là không có gì là không thể, chế độ dân chủ mà giới quan chức chính phủ và ngoại giao Hoa Kỳ nhìn thấy được thực hiện cụ thể ở đất nước họ đã hoàn toàn biến dạng tại quốc gia cựu thù. Những gì mà chính quyền Obama đã hy vọng sẽ làm cho giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi về não trạng nhân quyền có vẻ chỉ là công cốc. Thậm chí đến nước Mỹ, một chủ nợ của Việt Nam cũng bị xúc phạm nặng nề. Thế nhưng sau khi bị Công an Việt Nam trắng trợn xúc phạm, Tổng thống Obama vẫn điềm nhiên đi dạo phố Hà Nội và ăn bún chả sau vụ có đến 6 trên 15 khách mời của ông bị Công an Việt Nam cấm cửa đến gặp ông. Còn nhà ngoại giao John Kerry vẫn cười. John Kerry đã thực hiện chuyến đi cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình đến Việt Nam, một đất nước mà ông coi là thân thiện. Nhưng có lẽ không bao giờ ông quên được chuyện tại đất nước đó, ông bị công an chúc Tết sớm ngọt ngào đến thế nào.
Tại sao cần Tết Nguyên đán năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam lại chịu thả trước thời hạn một tù nhân chính trị đặc biệt như Đặng Xuân Diệu, trong khi trong cả hai năm 2015 và 2016 đã hầu như chẳng chịu thả trước thời hạn tù một tù nhân lương tâm nào, bất chấp việc nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh được phía Mỹ đón tiếp rất trọng thị. Và tại sao lần này lại xuất khẩu tù nhân lương tâm sang Pháp, chứ không phải là sang Mỹ như những trường hợp gần đây nhất là Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần? Chưa thấy có lý do, có lợi nào cho chính thể Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ vào thời gian này. Thậm chí hiệp định TPP mà Việt Nam hết sức mong đợi còn bị Quốc hội Mỹ gần như bác bỏ. Còn Tổng thống đắc cử Donald Trump thì đe dọa sẽ bỏ TPP trong ngày đầu tiên điều hành nước Mỹ. Những mối quan hệ kinh tế khác và cả quân sự giữa Việt Nam và Mỹ cũng khá mờ nhạt vào lúc này. Phải cái lý do đặc biệt, lý do không liên quan nhiều đến nước Mỹ mà liên quan tới Pháp, hoặc nới rộng hơn là Tây Âu và khối Liên minh châu Âu. Ngay sau khi TPP gần như bị khai tử, Tổng Bí thư Trọng đã an ủi cấp dưới của mình rằng triển vọng phát triển còn tốt lắm. Còn giới quan chức Việt Nam cố gắng nêu lên còn đến 17 hiệp định thương mại song phương đã ký giữa Việt Nam với các nước để động viên dân chúng. Tuy nhiên, ký là một chuyện, còn có triển khai được hay không lại là một chuyện khác, thậm chí khác hoàn toàn. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau chuyến công du của Tổng thống Obama đến Việt Nam vào tháng 5 2016, nơi có đến 6 trên 15 khách mời của ông bị Công an Việt Nam thẳng tay ngăn chặn và khiến cho uy tín của Tổng thống Mỹ bị ảnh hưởng khá nhiều. Cả hai nghị viện Hoa Kỳ và nghị viện Liên minh châu Âu đã đồng loạt phản ứng về nhiều vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Nghị viện Liên minh châu Âu còn ra một bản nghị quyết cứng rắn chưa từng thấy, lên án vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nếu nghị quyết này được thông qua và áp dụng, FTA giữa châu Âu và Việt Nam sẽ khó có thể hoặc sẽ không được triển khai.
Khác với động tác ngoại giao quá công nệ của Obama và John Kerry, Quốc hội Hoa Kỳ hình như không còn cười nổi trước các vụ Công an Việt Nam bắt nạt giới chính khách cao cấp Mỹ. Cuối năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký chính thức, Luật này nhằm chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Những ai vi phạm sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bị đóng băng tài sản ở nước ngoài, không chỉ Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác như Canada, Na Uy cũng đang có khuynh hướng vận dụng luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu vào nước họ. Không chỉ người Mỹ cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm, mà thế giới dân chủ cũng đang bị thách thức bởi những giá trị hoàn toàn phi dân chủ. Không có TPP và cũng không hưởng lợi gì từ các FTA với châu Âu, nền kinh tế Việt Nam càng thêm khốn quẫn và rất có thể sẽ tác động mạnh đến sự tồn vong của chế độ. Cần nhớ lại năm 2014, Việt Nam trả tự do trước thời hạn tù đến 12 tù nhân lương tâm vì hy vọng vào TPP. Còn năm 2017, có thể nhận ra rằng với việc thả Đặng Xuân Diệu, thậm chí não trạng một cơ quan cứng rắn nhất của Việt Nam là Bộ Công an cũng đã phải tự chuyển hóa. Những hành vi vi phạm nhân quyền có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian nữa nhưng không đủ lâu để chế độ Hà Nội cầm hơi về kinh tế và ngân sách.
Ngay vào thời gian cận Tết Nguyên đán năm 2017, hai cơ quan tham mưu trôi nổi là Bộ Y tế và Bộ Tài chính chợt đưa ra những đề xuất đảo lộn. Trong khi ngành tài chính muốn vắt kiệt sức dân chúng để đánh thuế bảo vệ môi trường đến 8.000 đồng mỗi lít xăng, thì bà Kim Tiến, Kim Tiệm còn đòi cưỡng bức người dân phải hiến máu tối thiểu một lần hàng năm để có thể thu được 500 tỷ đồng. Tất cả đều quy ra tiền, tiền và tiền. Những ngày sát Tết 2017, phân hóa xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp tục nâng lên một tầm cao mới. Một số doanh nhân được thưởng tiền giá trị bằng cả xe hơi Camry, nhưng nhiều công nhân chỉ nhận được một cái gì đó, chỉ đủ để mua bánh chưng. Cũng như những năm trước, nhiều công nhân không có nổi tiền để mua vé tàu xe về quê ăn Tết. Sài Gòn cũng bởi thế vẫn đông nghẹt những người chỉ đi ngắm mà không dám mua hàng. Ngân sách cũng tồi tệ không kém. Trong toàn năm 2016, nợ xấu vẫn chưa được xử lý, còn nợ công thì như một lời than của chính Thủ tướng Phúc là nếu tính đủ thì đã vượt trần. Thậm chí ông Phúc còn buột miệng đưa ra một cảnh báo chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo Cộng sản. Đó là sụp đổ tài khoá quốc gia.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cơn khủng hoảng giá lương tiền 30 năm trước đang phả hơi thở của nó vào nền kinh tế Việt Nam. Mà sụp đổ kinh tế tức là sụp đổ chế độ, phải gấp rút tìm ra một phương sách nào đó để cứu vãn trước khi quá muộn. Nhưng đến lúc này, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đã tích lũy bài học quá đủ để đi guốc trong bụng của giới lãnh đạo Việt Nam. Chiêu thức đổi tù nhân lấy kinh tế của Việt Nam sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều vào năm 2017. Không chỉ phải thả một Đặng Xuân Diệu mà nhiều tù nhân chính trị khác và còn phải cải cách đáng kể pháp luật về quyền con người. Tết năm nay, giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bỗng khấp khởi một niềm vui mới. Họ đang tính xem sau Tết sẽ đề nghị tên những quan chức vi phạm nhân quyền nào để quốc tế xếp vào danh sách chế tài theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có rất nhiều sự hoán đổi vị trí trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Chúng ta đã có một quán quân mới và đây là một nhóm nhạc chưa bao giờ được biết tên cho tới gần đây. Hãy cùng khám phá những thay đổi này. Trước hết là vị trí số 5, Bruno Mars tiếp tục đứng trên vị trí này thêm một tuần sau khi lùi một bậc với 24 Karat Magic. Đây là bài hát chính trong album cùng tên mới ra mắt của nam ca sĩ 31 tuổi người Hawaii này. Bruno Mars sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào cuối tháng 3, mở đầu bằng một show diễn ở thành phố Antwerp của Bỉ. Rapper và nhà sản xuất âm nhạc Anderson .Paak sẽ là nghệ sĩ mở màn cho show diễn của anh. Rapper 30 tuổi này vừa được đề cử cho giải thưởng âm nhạc Grammy Awards cho hạng mục nghệ sĩ mới được yêu thích nhất. Giải Grammy năm nay sẽ được trao vào ngày 12 tháng 2, nhưng giờ hãy cùng thưởng thức 24 Karat Magic. Magic in the air, hit the top. Charles được sinh ra và lớn lên từ hòn đảo xinh đẹp Honolulu. Anh nói với CBS News rằng đó là nơi anh và bố của anh sống sau khi cha mẹ anh ly dị. Bố mẹ của Bruno đều là những nghệ sĩ, nhưng anh cho biết họ đã chia tay khi anh 12 tuổi, và sau đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với anh. Bruno nói chính thời gian đó đã giúp anh viết nên những bản hit sau này. Nam ca sĩ người Canada The Weeknd tiếp tục đà tụt hạng khi anh phải lùi xuống vị trí thứ tư với Starboy. Tuần trước, ca sĩ nổi danh của dòng nhạc R&B này đã phải lùi hai bậc sau một tuần duy nhất thống trị bảng xếp hạng. Đây là bài hát chính trong album cùng tên mới ra mắt của anh. Với việc chiếm vị trí thống trị trên Billboard cách đây 3 tuần, Starboy đã trở thành bài hát thứ 3 của The Weeknd lập được kỳ tích này. Starboy được ra mắt vào ngày lễ Giáng sinh vừa qua, và album này hiện vẫn đang thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Đây là album studio thứ 3 của anh nối tiếp thành công từ album Beauty Behind the Madness cũng từng thống trị bảng xếp hạng này. Nhưng The Weeknd cho tạp chí Billboard biết anh đã đang bận bịu với những sáng tác mới và có tin đồn rằng anh đang hợp tác với ca sĩ Selena Gomez trong một hợp tác âm nhạc. Còn nhóm Chainsmokers và Halsey lại tiến lên một bậc để trở lại vị trí số 3 sau một tuần tụt hạng với Closer. Đây là bài hát từng giúp họ thống trị bảng xếp hạng trong 12 tuần liên tiếp và đưa cặp đôi DJ người New York vào danh sách những nghệ sĩ có thời gian đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng lâu nhất trong lịch sử Billboard. Với những thành công gần đây, đặc biệt với Closer, Chainsmokers đang là nhóm nhạc EDM pop được yêu chuộng nhất. Họ là nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc MTV Video Music Awards và thậm chí còn đánh bại DJ lừng danh của Scotland Calvin Harris để giành vị trí cao nhất trên hạng mục những bài hát dance electronic nóng nhất trên Billboard. Và giờ đây, nhạc của họ đã vào tầm ngắm của U2, nhóm nhạc rock lừng danh của Ireland. Hai chàng trai của Rice Ramos lại phải lùi một bậc trong tuần này sau một tuần trở lại vị trí thống trị với Black Beatles. Cặp đôi anh em rapper đã thành công nhanh chóng khi bản nhạc hip-hop trap này giúp họ đứng trên vị trí cao nhất trong 7 tuần không liên tiếp. Rice Ramos ghi âm Black Beatles vào tháng 6 năm ngoái, chỉ 2 ngày trước ngày ra mắt album Slam Live 2, và nó đã trở thành một thành công lớn nhất và ngoài mong đợi của họ. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world? Black Beatles được đặt tên theo ban nhạc lừng danh The Beatles của Anh. Swae Lee, người sáng tác lời bài hát này, tiết lộ rằng cặp kính mà John Lennon, một thành viên chính của The Beatles, thường đeo chính là nguồn cảm hứng cho anh sáng tác Black Beatles. Lời bài hát được ngầm hiểu rằng hai chàng trai của Rice Ramos chính là những phiên bản đen của The Beatles. Và trên vị trí thống trị tuần này chính là gương mặt mới của tuần trước, Migos và Lil Uzi Vert với Bad and Bougie. Nhóm nhạc hip-hop lọt vào nhóm thứ hạng cao nhất này tuần trước sau khi nhảy 12 bậc. Bad and Bougie được yêu thích một cách nhanh chóng và trở thành một hiện tượng trên mạng Internet qua những biểu tượng và các tweet nhắn lời điệp khúc của bài hát Raindrop Drop Top. Và chỉ sau 8 tuần ra mắt, Bad and Bougie đã leo được lên vị trí cao nhất. Hey! Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot box.
on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up from the crock pot, pot. We came from nothing to something.
Hey,
I don't try nobody, grip the trigger.
Nobody
call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue.
My
it's bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Krah.
My it's bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Dude.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Krah.
Với những ca từ và nhịp điệu bắt tai, Bad & Bougie đã tạo ra cảm hứng cho những câu đùa trên Twitter và các video tự chế cũng như được nhắc tới nhiều trên các mạng xã hội. Sự thành công này của Bad & Bougie đã giúp Migos chứng minh thêm một điều rằng nhạc rap đang được yêu chuộng trở lại. Bản hit thống trị bảng xếp hạng tuần trước cũng thuộc dòng nhạc hip-hop Black Beatles của Rice Ramos. Năm ngoái, bản nhạc hip-hop Panda của rapper người Brooklyn Designer cũng nhanh chóng thăng hạng để trở thành bài hát thống trị bảng xếp hạng Billboard. Nhưng liệu những rapper này sẽ tiếp tục được yêu thích trong tuần sau hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy quyền lao động là một phần chính yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về sự vụ lao động quốc tế Sarah Fox nói rằng ủng hộ những quyền lao động căn bản, chẳng hạn như quyền tự do lập hội và quyền được thương lượng tập thể là một phần quan trọng trong ngoại giao kinh tế của Hoa Kỳ. Bà nói, quyền lao động là quyền con người, nhưng cũng là quyền kinh tế. Và việc người lao động có thể thực hành những quyền này là rất quan trọng cho việc kiến thiết những nền kinh tế, mà trong đó sự thịnh vượng và những lợi ích của tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi. Chính vì thế, điều này sẽ góp phần vào sự ổn định, vào nền dân chủ, và vào việc kiến thiết những xã hội thịnh vượng, hòa bình, mà trong đó tất cả mọi người cảm thấy rằng họ là một phần của nền kinh tế, rằng họ có cơ hội, và đó là điều mà chúng tôi thúc đẩy trên hết. Vì thế, điều này rất phù hợp với nhiều ý tưởng xuyên suốt trong chủ trương chính sách đối ngoại của chúng tôi. Đại diện đặc biệt Fox và đội ngũ của bà tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các chính phủ nước ngoài và các bên có liên quan để giải quyết vấn đề quyền của người lao động ở các nước như Bangladesh, nơi mà vụ sập xưởng may Rana Plaza làm thiệt mạng 1.137 người trong năm 2013.
We came together, the US government with the European Union, with Canada.
Chúng tôi hợp lực với nhau, chính phủ Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu, với Canada, với Tổ chức Lao động Quốc tế, với chính phủ Bangladesh về điều mà chúng tôi gọi là thỏa ước bền vững để giúp cải thiện quyền lao động và sự an toàn và sức khỏe của người lao động trong lĩnh vực đó. Vì thế, đó là sự chú trọng lớn đối với công tác của chúng tôi. Những thành viên của thỏa ước bền vững làm việc với những bên có liên quan trong lĩnh vực tư nhân và Liên Hiệp Quốc để hoàn thành những cam kết trong ngắn hạn và dài hạn liên quan đến sự tôn trọng quyền lao động, những tòa nhà vững chãi, sự an toàn và sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp và lối hành xử có trách nhiệm của doanh nghiệp. Công tác trên thực địa bao gồm những cuộc thanh tra an toàn tại khoảng 4.000 nhà máy. Nhóm cũng làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và với chính phủ Bangladesh về cải cách luật lao động, xây dựng những cơ chế để tạo điều kiện cho công đoàn đăng ký hoạt động và về việc điều tra và ngăn chặn những tập tục lao động bất công. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giao tiếp với Bangladesh và những chính phủ khác để cải thiện quyền lao động khắp thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.